Ba Gia ở bến xe. Trong tiểu thuyết Những đứa con rải rác trên đường, nhà xuất bản Trẻ 2014, tôi kể lại chuyện đi tàu, đi xe thời thập kỷ 60 đến thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Ta cùng đọc một đoạn cho dễ hình dung. Đang thời ngành giao thông vận tải lên ngôi, xe ít, xăng ít, mua được cái vé xe là như trúng số độc đắc. Phải quen anh lái xe, phải quen cô bán vé, phải quen chú điều vận bến xe, phải quen cậu lái phụ, phải quen anh nhân viên ở bến. Không quen được ai thì phải có tiền đưa cho cô phe vé. Giá vé gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba. Cô phe vé ấy có quan hệ móc ngoặc với toàn bộ biên chế bên xe. Đã có bao nhiêu người chỉ đi có một quãng đường dăm 70 cây số thôi mà phải nằm lại vật vờ ở bến xe qua một đêm. Sáng hôm sau mới xếp hàng lại từ đầu. Cái xe nhồi 40 khách, cô bán vé, bán được 14 vé thì sập cửa treo biển, hết vé. Hai tiếng hết vé như tiếng sét giữa trời. Cái biển nhỏ tí như tấm gỗ tạt vào mặt. Kinh hoàng. Cả trăm con người lại la ó kêu gào rồi lại van xin khóc lóc. Đi, không đi được. Ở lại thì tiền chỉ đủ mua vé xe, không có tiền ăn. Có anh bộ đội về phép đành rời bến xe, đeo ba lô, quốc bộ 50 cây số về nhà. Đi mãi rồi cũng phải về đến nơi. Lại thêm tinh thần, khí thế chiến binh vẫn chưa hết. Có thể người không phải là chiến binh thì dựa tường, nhà, chờ ngồi phệt xuống đất mà xỉu đi. Có lần ở bến xe Nam Định, tôi nhìn thấy một bà già khoảng 70, gầy gò, lưng còng, như đã hết hơi. Bà lầy bầy đi vào cái nhà tròn giữa bến xe. Đấy là phòng điều vận của bến xe. Bà run rẩy nói với tay vạm vỡ béo tốt ra ngăm ngăm: "Bác cho mua cái vé để về, chờ từ hôm qua đến giờ, đói quá." Tay kia có vẻ là người quản lý, chắc cũng cứ tưởng ở phó bến hoặc điều vận. Mặt không rõ là thương cảm hay có vẻ ghê ghê trước bà già. Tôi muốn tin là anh ta hơi thương cảm, nhưng trong lòng thì có lẽ anh ta thấy hơi nực cười. Một cái vé là đặc ân, một cái vé là cả nắm tiền nếu bán chui. Bà già này thì có gì ngoài cái lưng còng và giọng nói run rẩy lao vào. Anh ta chỉ còn biết xua tay: "Cụ ra xếp hàng đi cụ ơi." Đấy là khoảng cuối năm 1970. Khoảng 10 năm nữa thì mới bắt đầu thời kinh tế thị trường mở cửa. 10 năm nữa, khách đi tàu, đi xe mới lên ngôi. Xe mới chạy quanh thì khách bắt khách và tìm khách. Từ ấy, tôi cứ băn khoăn mãi trong lòng. Bà già hôm ấy có mua được vé xe không? Có mấy chục cây số thôi mà sao khổ thế? Hay là bà cũng chẳng đủ hơi sức để chờ ở bến xe thêm một ngày nữa, có khi bà đã chết rồi ấy. Hễ nhìn thấy những bà già lại gầy gò, tôi lại chạnh lòng nghĩ về mẹ tôi. Mẹ không khổ sở như vậy, nhưng chẳng rõ vì sao tôi hay chạnh lòng. Một người đàn bà già cả, một người đàn bà gầy yếu, đấy là một người mẹ. Mà đã là người mẹ thì lại khiến tôi nghĩ đến mẹ mình, chỗ yếu của tôi. Tôi đã đưa được nỗi băn khoăn này vào trong tiểu thuyết. Một anh lái xe tải dừng xe trước bến xe khách, xuống xe có việc, rồi anh định trèo lên buồng lái thì một bà già run rẩy đi đến. "Chú bộ đội." Bà lao phao gọi. Anh không còn là bộ đội, nhưng vẫn mặc cái áo pho tá màu lá cây. "Chú bộ đội." "Già đói quá, Già sắp chết rồi. Già chờ từ chiều hôm qua đến giờ mà không mua được vé xe. Bà già run lên bần bật. Cái mồm móm chỉ còn lại vài chiếc răng. Một bên khóe mắt hình như có một tí nước mắt hiếm hoi. Mắt già tuét nhoe, dễ khóc. Nước mắt rỉ ra, có khi cũng vì đói. Nước mắt rỉ ra, cũng có khi vì suy kiệt. Anh xe thường yếu đuối trước các bà già. Nhìn thấy một người đàn bà phúc hậu nói một câu đôn hậu là anh chạnh lòng nhớ đến mẹ. Nhìn thấy một bà già gầy gò, nghèo khổ, anh cũng chạnh lòng nhớ đến mẹ. Mẹ anh không nghèo đói, nhưng mẹ anh cũng gầy. Cứ bà già nào gầy yếu đều gây ấn tượng là người mẹ. Cứ bà già nào khổ sở là làm anh nhớ đến mẹ. Chẳng hiểu sao anh lại có ấn tượng như thế. Và đó là chỗ yếu nhất trong lòng anh. Anh đã bảo, xe cháu không chở khách bà ơi. Nhưng cũng bất chợt anh nhận ra rằng, mình mà bỏ bà già lại ở đây, mình mà đi lúc này, thì cái thân hình run rẩy kia sẽ không bao giờ buông tha, sẽ ám ảnh tâm trí anh suốt đời. Anh bèn dắt bà sang phía cửa bên kia, nhấc bổng thân hình chỉ hơn 30 cân cho bà bò vào buồng lái. Nào thì đi. Vậy là sau gần 40 năm, tôi đã đưa được câu chuyện bà già vào tác phẩm của mình. Tôi đã gửi gắm vào tác phẩm nỗi băn khoăn, thương cảm của mình. Gần 40 năm, bà già đã đi qua, đi lại trong tâm trí tôi, lang thang mãi cho đến khi được tôi xếp cho một chỗ giữa bao nhiêu nhân vật. Chắc là từ đây, bà mới chịu yên, không lang thang ám ảnh nữa. Cũng phải từ đây, tâm trí tôi mới tạm bình yên, sẽ thôi băn khoăn thắc mắc về số phận bà già. Tôi đã cho bà một cái kết có hậu ở bến xe. Sau đó ở cuối tiểu thuyết thì bù trì thêm cho bà một cái kết khá hài hước. Và đấy, có những điều cứ lang thang mãi trong tâm và trong trí nhà văn, có khi lang thang đến 40 năm. Cuối cùng mới được xếp cho một chỗ trong tác phẩm. Cuối cùng, sau 40 năm, nguyên liệu thô mới trở thành tác phẩm. Cũng có những nguyên liệu mãi còn nguyên đấy cho đến khi nhà văn đã ra đi, mà nguyên liệu vẫn không được xếp chỗ, vẫn không hết kiếp lang thang. Một nhà báo hỏi tôi ý tưởng cuốn SBC là săn bắt chuột hình thành từ bao giờ. Tôi trả lời là nó được hình thành từ rất nhiều năm trước. Cô nhà báo tính một cách rất số học. Chương đầu lấy bối cảnh trận lụt ở Hà Nội năm 2008. Chương cuối lấy bối cảnh trận hạn hán lịch sử cũng ở Hà Nội năm 2009. Vậy thì ý tưởng hình thành cách đây xuất bản... Vậy thì ý tưởng hình thành cách năm xuất bản 2011 cũng chưa lâu phải không? Ồ, vậy cô không tính là trong cuốn tiểu thuyết có bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu nhân vật. Những điều ấy lại có thể đã từng lang thang hàng chục năm trời trong tâm trí nhà văn. Rồi đến khi gặp được sự kiện 2008-2009 chẳng hạn, chúng mới mượn được sự kiện mà dồn lại và khởi lên một tác phẩm. Như câu chuyện bà già ở bến xe nọ. Người của chữ. Anh là một người viết văn hay, dù văn hơi cầu kỳ và điệu. Anh đưa tôi tập bản thảo tiểu thuyết đầu tay, có lời nhờ tôi biên tập chỉnh sửa. Tôi suýt xoa trong lòng, mừng cho bạn. Lâu nay tôi vẫn mong anh viết tiểu thuyết. Chắc là ít nhất nó cũng phải hay như những truyện ngắn của anh. Tôi lại cũng biết cái tật của anh, những cái lỗi chính tả của người Bắc. Chắc chắn là tôi sẽ chịu khó ngồi sửa từng cái lỗi chính tả ấy. Sẽ sửa từng cái dấu chấm, dấu phẩy đặt không đúng chỗ kỹ thuật. Kiểu đập cách một cái rồi mới đặt dấu chấm chẳng hạn. Thế là cái dấu chấm đứng lửng lơ giữa hai câu và cả hai câu không ai thừa nhận nó về phe mình. Tôi bỏ ra mất gần 2 tháng với bản thảo cuốn sách 300 trang in, miệt mài như với bản thảo của chính mình. Không nói đến chuyện hoàn hảo, nhưng tôi tin bản thảo đã khá hoàn chỉnh. Khi đến tay người đọc, họ sẽ được thưởng thức một tác phẩm khá sạch sẽ, không có sạn. Còn ngon hay không thì tùy khẩu vị của từng người. Tác giả cầm văn bản trong cái đĩa mềm để về đọc lại. Hồi ấy, CD hoặc USB chưa thịnh hành như bây giờ. Anh có vẻ cảm kích khi đọc xong bản thảo, rồi trao cái đĩa lưu bản thảo cho biên tập viên. Người biên tập cũng là bạn của anh và bạn của tôi. Chị tin ở sự cẩn thận chu đáo của tôi đối với bản thảo, tin rằng văn bản ấy đã có sự gia công của tôi. Văn bản cứ thế được đưa đi in. Sách in ra. Tôi cầm đọc lại mà như bị một cú đánh vào đầu. Choáng váng. Đấy là văn bản đầu tiên anh đưa cho tôi. Cái mà tôi chưa sửa sang. Những chữ thô, thiếu tinh tế đã được thay thế. Bây giờ vẫn còn nguyên ở đấy. Những tính từ ồn ào, sáo rỗng còn nguyên đấy. Những mỹ miều điệu đàng còn nguyên đấy. Cả những lỗi chính tả lẫn lối đánh máy còn nguyên đấy. Tôi nhớ chuyện những tiểu thư quá chú trọng trong trang điểm sao cho phù hợp với cái buổi dạ tiệc. Trước khi đến một dạ tiệc ngoại giao, họ sẽ tìm hiểu để biết về hệ thống chiếu sáng ở nơi ấy. Ví dụ, sẽ toàn là đèn chùm màu vàng hoặc đỏ hay toàn đèn neon màu xanh nhợt. Cô nàng hôm ấy đã trang điểm cho phù hợp với một phòng dạ tiệc ánh sáng màu xanh nhạt. Ai ngờ, trời hại cô, đèn ở đấy lại toàn màu vàng và đỏ, son môi đỏ quá mức, phấn trên má quá hồng, nét chì trên lông mày quá đậm. Cả gương mặt tự nhiên rực lên hẳn một tông màu, loe loẹt, sặc sỡ như một cái mặt nạ kích nô của Nhật Bản. Cuốn tiểu thuyết vừa mới in ra của anh bạn cũng vậy. Nó còn đầy rẫy những câu chữ mỹ miều, bóng bẩy, loe loẹt, sặc sỡ và điệu đàng thiếu tự nhiên. Ấy thế mà nó mang tiếng là đã được một nhà văn sửa sang và được một biên tập viên có kinh nghiệm trang điểm lại. Không phải tác giả mà chính tôi cảm thấy ngượng, ngượng ngùng. Giống như cô nàng tiểu thư ngượng mặt đỏ rực kia lạc lõng trong buổi dạ tiệc. Chữ nghĩa có vẻ đem đến cho ta những người bạn dù có khi chẳng cần gặp mặt. Nhưng cũng có khi chỉ là chuyện chữ nghĩa mà mất một người bạn. Tôi vẫn nghĩ là chữ nghĩa có thể làm người ta mê ly, người ta ngấp phòng, hồi hộp, người ta đau đớn, xót xa, người ta bâng khuâng, mơ mộng, sung sướng. Tôi cũng nghĩ là chữ nghĩa độc không chỉ là chuyện chính trị, chính em, mà như trong trường hợp này, nó độc vì làm ta mất bạn. Đừng đùa với chữ nghĩa, đừng khinh nhờn chữ nghĩa, đừng hời hợt sơ sảnh với chữ nghĩa. Nó sẽ như quả bóng, quánh ta, đập vào tường và bật trở lại, đập mạnh vào mặt ta. Nó sẽ như cái bong merang của thổ dân Úc ném đi rồi quay vòng trở lại, đập vào mặt chính đầu ta. Nó như nắm cát, ta ngửa mặt ném lên trời, lại rơi xuống, ập vào mặt ta. Chữ nghĩa có thể cho ta niềm hạnh phúc, sáng tạo ra việc xếp chữ, công việc xếp chữ thôi, nhưng đem lại bao cảm xúc tuyệt vời. Nhưng chữ nghĩa cũng sẽ trừng phạt người sắp xếp nó. Chữ nghĩa sẽ lấy đi của người ấy nhiều thứ, nếu cứ cư xử, sơ suất và thiếu ý thức với nó. Có khi người ta dùng chữ cả đời mà chữ nghĩa vẫn không cho người ta làm chủ được nó. Có người viết văn cả đời mà vẫn là tập làm văn, vẫn là văn học trò, vẫn là văn nhà trường. Chữ nghĩa khi ấy cũng độc, nó tạo quả báo với người không cầm cương được nó. Tệ hơn nữa là đã dễ dãi hời hợt với nó. Ngay cả khi trân trọng và tử tế với chữ nghĩa thì không phải bao giờ người làm chữ cũng được trả công xứng đáng. Có người bị hành vì chữ, bị vật vì chữ, như ma đánh thánh vật. như con nghiện, bị vật thuốc, mất ăn, mất ngủ, ban ngày như đi trong cơn mộng du, thậm chí làm nhảm ra mồm những điều chỉ nên giữ trong đầu. Đấy là những người thần kinh yếu, mất khả năng kiềm chế, không còn phân biệt được đâu là thế giới của riêng mình, đâu là thế giới mình phải sống với mọi người. Họ có thể ngồi trong quán nước thao thao bất tuyệt về tác phẩm mình đang ấp ủ. Họ có thể ngồi sau xe ôm, ôm ông taxi, mà bắt nạn nhân phải nghe những bài thơ mình mới làm. Họ tự ca ngợi tác phẩm mới của mình là những kiệt tác. Nhưng ta sẽ không nói nhiều về những người phải chịu tác dụng phụ của chữ nghĩa. Ta đang nói về những phụ chữ theo cách gọi của nhà thơ Lê Đạt. Những người khuôn vác chữ như phu vác đá, trên lưng đội đá, trên đầu. Ta nói đến những thợ chữ như người thợ Kim Hoàn, chạm trổ từng chữ tinh vi, theo cách nói của Konstantin Potocki. Ta nói đến những người miệt mài với chữ như những nghệ sĩ lớn đang say sưa nói ra những lời tuyệt vời trên sân khấu và trên màn ảnh kia, và không so sánh như thế này, như thế kia nữa, theo cách gọi ở Anh Mỹ, chỉ đơn giản đó là những người có chữ, những con người của chữ nghĩa, man of letter. Họ chấp nhận nghề viết ra chữ rất giản đơn vì họ có thể làm ra đó tốt hơn là làm những việc khác. Vậy một khi đã chọn cái việc ta có thể làm tốt hơn những việc khác, có lý nào ta sống hời hợt với nó, nông nổi với nó, giản đơn với nó, coi nhẹ nó? Và với nghề nào cũng vậy, một khi ta đã chọn nghề, và nghề chọn ta, ta không thể nhờn với nghề. Thẳng, hoặc có thể chơi với nghề, có thể đùa với nghề, nhưng không thể chơi bời, không thể đùa dại. Lại nói về anh bạn viết, mọi chuyện sau nhiều năm đã trở lại bình thường, nhưng ngay lúc ấy thì chúng tôi nhìn nhau cũng có phần hao hụt. Về sau, anh thanh minh đại ý, anh không thạo kỹ thuật máy tính, anh đã cầm cái đĩa để về xem, anh đọc và tán thành bản thảo đã biên tập. Nhưng khi chuyển lại văn bản từ máy vào đĩa mềm để mang đi cho biên tập viên, anh đã chuyển nhầm bản chưa chỉnh sửa. Anh có nói lại chuyện này trong một bài viết trên báo. Cũng là một cách giải thích, nhưng hồi ấy tôi cứ cho rằng dù cố ý hay vô tình, thì anh cũng đã coi thường công sức 2 tháng trời của tôi. Coi thường sự miệt mài, trân trọng mà tôi đặt vào bản thảo của anh. Không quý trọng công sức sửa sang chữ nghĩa, sơ suất cả với sản phẩm tâm huyết của mình. Khi ấy có thể được gọi là man of letter hay chăng? Buông bỏ. Có lần, Yên Ba cho tôi xem một cuốn sách anh mới tìm được trong hiệu sách cũ. Anh là người sưu tầm sách cũ, là bạn của những hiệu sách cũ. Khi ta cần mua sách gì không còn ở hiệu sách, thì anh có thể tìm giúp trong những hiệu sách cũ anh hay lui tới. Nhưng cuốn sách này không phải là sách cũ thông thường. Trong ấy vẫn còn dòng chữ tác giả ghi tặng chú LC, một nhà báo đã về hưu. Rồi vài năm sau, nhà báo Mạnh Cường lang thang trên mạng, lôi xuống ảnh chụp trang sách có chữ ký tặng của tác giả cho chị DT, một nhà báo ở Sài Gòn. Người chụp cái trang ấy từ một cuốn sách cũ viết thêm vài dòng bình luận về trang. Chỉ một việc đơn giản và có văn hóa mà cũng không làm được. Trước khi thải bỏ cuốn sách, hãy xé cái trang có dòng ghi tặng đi. Yên Ba chỉ vì hay lui tới các hiệu sách cũ mà còn mua được những cuốn có chữ ký của những Nguyễn Tuân, Ma Văn Kháng, vân vân, hoặc của các đấng bậc này tặng cho những đấng bậc khác. Nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Sản phẩm không cần đến nữa thì bỏ. Và người bình luận trên mạng kia cũng có lý do của họ. thoải mái. Thải bỏ là chuyện bình thường, chỉ cần hủy cái trang có lời ghi tặng kia đi. Tủi cho người tặng, chán cho người được tặng, bơ vơ cho cuốn sách. Tôi muốn kể lại lần nữa chuyện nhà thơ Gerger Ivan. Anh ở San Francisco, miền Tây nước Mỹ, đi cùng chúng tôi một chuyến sang chơi miền Đông. Trong một buổi dạ tiệc ở Boston, chúng tôi được một nhà thơ tặng tập thơ mới của bà. Tan tiệc, cả bọn kéo nhau đi bộ về, qua mấy dãy phố, đến một góc đường. Goghe, ném toẹt tập thơ vào thùng rác. Tôi sững người, ớ lên một tiếng. Gerger cười phá lên. Trước sau gì, nó cũng chẳng vào đấy. Một lúc sau, anh bảo trong khi mọi người trò chuyện, anh đã kịp lướt qua tập thơ. Một thứ thơ đặc sặc mùi kinh viện của một bà giáo sư tập tọng làm thơ. Ngay cả người mê sách, ngay cả con mọt sách, Book Brown, thì lâu lâu cũng phải dọn dẹp lại sách của chính mình một lần. Có cuốn sách mấy năm trước còn cần thì mấy năm sau đã không còn cần đến nữa. Không cần thì giữ lại làm gì cho chật nhà. Bỏ. Nó sẽ vào quang gánh của bà đồng nát đi qua trước cửa. Bà đồng nát có thể gánh nó đến một hiệu sách cũ nào đó. Bà đồng nát cũng có thể bán nó cho một bà hàng xóm, xôi, hàng bánh, vân vân. Người viết văn hầu như ai cũng có lần mua một gói xôi, ngô hay xôi xéo hoặc miếng cơm nắm, cái bánh bao bọc bằng lá chuối có lót trang sách của ai đó. Thậm chí là trang báo có cái ảnh của chính mình loang lổ, vết mỡ. Ở Mỹ có một tập quán khá tiện lợi. Một số mặt hàng mua về không dùng đến, một cái áo chẳng hạn. Sau mấy tháng ta có thể mang trả lại cửa hàng, nếu còn nguyên cái nhãn mác thương mại. Sách cũng vậy. Mua về, sau một thời gian, nếu vẫn còn mới, có thể đem trả lại hiệu sách. Không sử dụng thì có quyền trả. Đơn giản vậy thôi. Thậm chí sách đó trót đọc rồi, nhưng thấy không cần nữa thì vẫn trả được. Nếu sách không còn mới để trả cho hiệu sách, thì có thể đưa nó đến hiệu sách cũ bán theo giá thỏa thuận. Trong khu vực trường đại học luôn có những hiệu sách cũ, người ta dùng một khái niệm là used book. Sách đã qua sử dụng. Sách đã dùng này thường rất rẻ, nhiều cuốn trông vẫn như mới ấn hành. Những con mọt sách như tôi thường là bộ mặt quen thuộc ở những hiệu sách đã qua sử dụng như thế. Người ta bỏ đi thì mình rước về. Người ta không cần thì bỏ. Người cần thì mua. Ở giữa họ có kẻ trung gian là cái hiệu sách cũ. Điều đó rất tự nhiên thôi. Rồi chính tôi cũng phải làm cái việc buông bỏ. Nhà đã dành một góc riêng, khoảng 12 mét vuông cho sách. Giá sách chạy hết ba thước tường. Giá sách kê ở giữa nhà, chỉ trừ lại lối đi giữa những giá sách theo kiểu thư viện. Không đủ chỗ cho hàng nghìn cuốn sách. Đấy là sách đã bị mất nhiều. Sau mấy lần chuyển nhà, vài ba năm lại phải ngồi lọc ra, lại phát hiện ra những cuốn bấy lâu mình không đọc lại và sẽ không đọc lại. Bỏ. Không quẳng cho bà đồng nát mà cho người nhà mang đến cơ quan, bỏ vào thư viện của cơ quan. Mình không cần, nhưng chắc có người cần. Tôi cứ muốn phản biện trước việc có những người đã bỏ sách đi mà không xé cái trang có chữ ký tên tác giả. Nhà họ chật, không có chỗ chứa sách. Một ngày nào đó vợ con phải xử lý đống sách không dùng đến. Vợ con chỉ biết quẳng sách ra cho đồng nát mà chẳng có ý nghĩ phải kiểm tra những sách, những trang ở bên trong. Cũng chẳng có khái niệm xé hay không xé cái trang có chữ ký thì khác nhau ở chỗ nào. Thế là cuốn sách đã bị bỏ đi mà người được tặng cũng không hề biết. Họ mang lỗi mà các công dân mang bình luận là vô văn hóa. Tôi cũng không dám chắc một mai khi mình không còn ở trên đời, những cuốn sách mình được bạn bè, đồng nghiệp ghi tặng sẽ không phải vào gánh đồng nát hoặc ra vỉa hè. Tôi cũng không dám chắc những người thải sách sẽ biết xử lý cái trang đó tên tôi được ghi tặng. Phải nói thật là nghĩ đến như vậy thì tôi cũng không còn nhiều cảm hứng khi cầm cuốn sách bạn bè tặng. Nhiều khi, không chờ họ tặng mà tiện qua hiệu sách, tôi mua đọc. Đọc xong thì tùy theo, sách hay giữ lại, sách không hay thì cho thư viện cơ quan luôn. Không lưu giữ. Một cuộc đời không cần gì nhiều, kể cả tiền bạc, tài sản, đất đai. Đất thì khi sống, có người sở hữu vài ba miếng đất, vài ba cái nhà. Rốt cục chỉ cần vài mét khối nếu như mai táng, thậm chí chỉ một cái lọ tro nếu như hỏa táng. Sách cũng vậy, một đời có thể đọc thiên kinh vạn quyển, nhưng đích thực cần cho mình cũng chẳng nhiều. Bàn tay ta nắm được bao nhiêu chiếc lá thì chỉ bấy nhiêu là đủ cho mình. Đến thời có sách điện tử và chiếc máy đọc sách, cả vạn cuốn sách có thể lưu lại trong máy, tính gọn nhẹ. Không lo ẩm mốc, mối mọt, tôi lại càng quyết tâm không ham hố giữ sách như trước nữa. Càng thêm tuổi tác, lại càng quyết tâm thải buông bỏ nhiều thứ. Đến những gì quý nhất là cha mẹ, con cái, gia đình mà sẽ có lúc phải chia tay, phải rời bỏ. Cứ lần lượt mà mất dần, chẳng níu giữ lại được. Nữa là tài sản, sao lại nghĩ cách phải giữ khư khư? Tìm mọi cách để có bằng được, rồi tìm cách níu giữ. Không phải là bỏ, mà buông bỏ. Không phải là xả, mà buông xả. Nghĩ được như vậy, thì trước bất cứ cái gì, đội nón ra đi, lòng ta vẫn thản nhiên, trầm tĩnh. Nghĩ được đến đấy thì tôi cũng biết kiềm chế cái tính tặng sách của mình. Ngày trước, nhà văn ưa hài hước Vũ Bão, sinh năm 1931, mất năm 2006. Bạn vong niên của tôi vẫn nói một câu là viết báo thì được tiền, viết văn thì mất tiền. Ý của ông là viết báo được nhuận bút cao. Nếu in ở tờ báo phát hành số lượng lớn mà hiếm khi tác giả phải mua tờ báo tặng bạn bè. Còn viết văn thì sách in ra, số lượng thấp hơn in báo rất nhiều lần. Nhuận bút thì thế mà cũng ít, nhưng sách thì phải tặng. Có khi phải mua về vài ba trăm bảng để tặng. Phải bù tiền, chứ nhuận bút chẳng đủ. Ấy thế người phải tặng sách lại nhiều. Bạn đồng nghiệp đã đành, bạn ở những ngành nghề khác, phải tặng như một cử chỉ được vui thì phải chia vui. Rồi còn những thành phần phải hiếu hỉ như hàng xóm láng giềng, thầy cô giáo của con, của cháu, bác sĩ chữa bệnh cho cả nhà, có khi lại còn thêm những ông sếp. Không dám chắc thành phần hiếu hỉ có đọc hay không, nhưng tặng sách lúc ấy là một cử chỉ thiện chí, tỏ ý hàm ơn, hoặc đơn giản là tôi không quên anh. Ai dám chắc trong thành phần hiếu hỉ ấy không có những cuốn sách ngày mai còn nguyên mùi giấy mới mực và chữ ký tác giả không ra gành đống nát. Tặng hay không tặng, tặng cho ai thì đúng đối tượng, câu hỏi muôn đời của người viết sách, câu hỏi khó trả lời của nhà văn, câu hỏi đúng theo kiểu to be or not to be. Tồn tại hay không tồn tại? Theo quan niệm của bác Tô Hoài, sách mình cần thì hãy mua lấy một cuốn, rồi mang đến, đưa cho đồng nghiệp ký, như vậy lịch sự hơn. Chắc chắn lịch sự hơn cái người cứ gặp nhà văn là đòi tặng sách, không tặng thì thôi, không mua. Dạo trước, lâu lâu gặp nhà văn Tô Hoài, tôi vẫn thường mang theo mấy cuốn sách của bác để bác ký vào. Nhưng rồi vẫn thường trực cái ý nghĩ, cháu không bao giờ bỏ sách của bác. Nhưng cháu không dám chắc là cuốn sách của bác ký lưu niệm sẽ không bao giờ bị ra hiệu sách cũ. Đấy là tính vô thường của đời sống, Một khi ngay cả cái thân xác ta đã dặn dò đem hỏa táng mà con cháu cứ đem chôn, thì làm sao ta quyết định được số phận những gì ta để lại đằng sau? Vậy đã trở lại cái chân lý giản dị muôn đời là buông bỏ, không từ bỏ mà là buông bỏ. Cái gì không cần thiết, hãy buông. Cái gì cần thiết mà đến một lúc nào đó cũng chẳng giữ được nguyên lành, hãy ý thức được quy luật và hãy buông. Người mà ta yêu mến, một ngày nào đó cũng ra đi, ta chẳng giữ được. Hãy biết trước như vậy mà thanh thản, không níu giữ, khóc lóc. Mà thôi, ngay cả cái trang sách có ghi tên mình kia, tự tay mình không xé bỏ, thì một ngày nào đó, nó nghênh ngang, phơi lộ trước mặt ai đó, cũng chẳng có gì phải băn khoăn ngại ngùng nữa. Thản nhiên đi và hỉ xả đi.